xưa toàn thể đại chúng. Hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2014, ngày mấy ta hả? 11 tháng 6 tháng đó. Chúng ta vào cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật theo như là hẹn, và để sợ nó quên thì sau này tôi sẽ nhắc thông báo luôn là lần sau, tức là bây giờ để bỏ ba lần nghỉ, ba lần chủ nhật nghỉ, lần sau là nhằm ngày 3 tháng 8 năm 2014, tức là mùng 3 tháng 8, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ, tức là bỏ 3 lần, chúng ta lại đây sinh hoạt một lần. Thưa toàn thể đại chúng, từ lần này là thứ mấy cũng thế rồi, nhưng mà từ hôm Tết âm lịch đầu năm mới này thì tôi về ở tại cái thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn này cho tới nay là tháng thứ sáu, nhằm để mà triển khai cái ý tứ mà tôi gửi đến người dân trong cái tập hội chỉ nhớ ơn thầy này. Nhưng mà từ mấy tháng nay bao nhiêu lần ta chưa có đi sâu vào đâu, chưa đi sâu vào cái quyển sách này, do vậy cho nên tôi sẽ thưa là tôi cứ để ý triển khai ý tứ theo quyển sách này. Do vậy mà từ đây thì sao mấy bạn các sĩ muốn giữ trong cái sân chơi này, cái tập đoàn này thì để các vị nên để ý đọc coi tôi có ý nhắc các vị nhắc nhở và tự cái gì, những điều gì cần thiết ở trong này. Nếu các vị có đọc thì khi mà tới đây mình sẽ quan lắm thì các vị có lợi, có lợi hơn. Cả bằng mà nhắm chân mình tới ngày mình tới, tới ngày mình đi, tới ngày mình giữ mà không có đọc mà. Thì tôi xin thưa rằng là tôi bây giờ tôi không phải là giảng sư thuyết pháp hay là đền lập tôn lập thái hay là đệ tử để cho nhiệm vụ mà mình làm. Thì cái ý tưởng đó tôi không có, tôi không tập trung trí rồi, cho nên cũng không có dụng ý mà giảng cho đệ tử mình hay là trong mình trong thái mình trong theo mình gì đó, mà muốn nhắc nhở tất cả những ai mà tôi đã có tâm cho quyển này, lương đọc quyển này và đọc càng nhiều thì cái đó là cái chỗ mà tôi tâm đắc, tôi mong sợ. Nhưng mà thật sự thì tới đây là tháng thứ sáu, coi như chưa có đọc tới cái trọng tâm, chưa đọc tới cái tâm chỉ của mục đích, cái trọng tâm của cái quyển sách nhỏ này. Chắc là chưa được nói gì hết, không được nói gì hết, chưa được nói gì hết, bởi lẽ là có cái áp lực tự nhiên của cái môi trường, của hoàn cảnh, của đạo Phật của chúng ta làm cho tôi muốn nói mà tôi coi như chưa nói gì được hết, là thậm chí gần như là không dám nói nữa là khác. Do vậy mà ngày nay là tôi muốn thưa với đại chúng, tôi nhắc một lần nữa là trên cái đường mà học đạo hành đạo của chúng ta, trước hết tôi nói đèn nhân cũ xì Phật giáo tôi biết là nó phụ sĩ, nhưng mà đa số Phật tử ít có quan tâm để ý, do vậy mà có thể phạm nhiều cái lầm lỗi trên đường học đạo hành đạo của chúng ta. Tôi muốn nhắc là học Phật giống như cái chữ trước là chữ kê, cái giảng đường chúng ta đang học Phật để giác ngộ, học Phật giải thoát. Nếu chúng ta học Phật mà không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ, chúng ta học Phật mà không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát, thì dầu chúng ta có học 1000 bộ kinh, 1000 bộ sách nào đó của Phật học, nó không có được gì hết, không nhờ cậy gì được đó. Và nếu nói thật, nói thẳng, nói không sợ mất lòng, thì cái nhận thức của các Phật tử tại gia nói chung, kể cả những cái hàng Phật tử xuất gia, một phần lớn chứ không phải là tuyệt đối, một phần lớn cũng không nhận thức ra được đạo Phật thiệt là thế nào. Mà đạo Phật thiệt, giáo lý đạo Phật thiệt mà không hiểu thiệt thì giàu đâu, đọc càng nhiều kinh càng mê muội hơn, càng đi sâu con đường tà kiến, không có lợi lộc gì. Tôi nói như vậy là bởi vì cả cuộc đời tôi có tham thiền thiệt, tôi có tư duy thiệt, là tại vì cái nghề của tôi cũng dài hơn 70 năm, 60 năm, gần 70 năm. Tại vì tôi làm một nghề một, cái bộ đầu tôi phải sưu tầm, tôi phải nghiên cứu, tôi phải thiền định để tôi tìm ra những cái nào là có thể phục vụ cho giải thoát, cho giác ngộ. Còn đọc trùng kinh sách nhiều lắm, mà cái nào mà không phục vụ cho lý tưởng giải thoát giác ngộ là tôi đều đánh dấu hỏi hết, rồi tôi thiền định để tôi ra cái lý của tôi. Do vậy mà cho tới ngày nay đó, tới cái tuổi này là tôi xin thưa để xin lỗi các vị luôn, này là tuổi 87 tuổi, mà dưới tôi những người làm việc với tôi đã 2-3 ông hiệu trưởng chết rồi mà tôi còn đây, còn bao nhiêu giáo sư dạy trong trường của tôi đây, dạy cùng dạy trong trường những lớp của tôi tổ chức đây, 2-3 ông chết rồi mà tôi còn đây. Thì cái tôi còn đó, tôi tới từng giờ mình tưởng tôi không làm gì đâu, bạn bè tôi đã chết, học trò tôi đã chết, hàng giáo họ giáo sư đã chết, thì tôi cũng sắp chết, rất tiếc là nó chưa chết. Chứ không phải là phước báo các vị tiếp các vị nói ông từ xong rồi ông có tốt có phước, cho nên là ông sống năm nay 87 năm mà ông cũng còn nói được vài câu đạo lý nhắc nhở thì kia, ông không có phước. Nói như vậy là coi chừng phỉ báng đạo Phật đó. Cho nên tôi xin thưa là các vị không đủ sức nhận thức đạo Phật đâu. Cho nên cái tên của tuyệt đại đa số kể cả tôi đây là tôi sai, tu lầm, kết quả không có được gì. Còn những gì mà có nghiên cứu, có tu tập, có nhận thức, may mắn mà gặp được thầy lành, thầy tốt, thì có nhận thức được một phần ít. Còn cái mà cái thật mà tính sống mà đem lại giải thoát giác ngộ thật sự cho mình đó, thì cái đó khó lắm, mà phải học và phải thực hành dài chứ không có đơn giản. Do vậy mà hôm nay tôi nhắc lên các Phật tử, nhắc cái đại chúng rằng là chúng ta không là chưa nói gì tới cái vốn này của tôi lắm. phút này là nhắc những cái cần thiết là cái trọng tâm của đạo Phật nhé. Nhưng mà họ đặt ra vấn đề với nhau để cho hỏi thì các vị cũng chưa có động tới cái vấn đề này. Cho nên bữa nay xin nói ít lời đầu câu chuyện vậy, rồi sau đó tôi mời các Phật tử tự do dành cái buổi sinh hoạt bữa nay này, các vị có thể rất là câu hỏi. Nếu đã câu hỏi nhà xin mời lên cái micro đây, tôi mới dặn phải làm âm thanh cho thật tốt. Mời các vị phát biểu tự do và tự ý nêu ra câu hỏi đặt ra vấn đề để đem ra đây chúng ta nhắc nhở nhau sinh hoạt hay là đối thoại, là vấn đáp, là trao đổi. Chúng ta xin mở vô này là trao đổi, nó phải có chất pháp chứ còn mà đem mà trao đổi tập lưng cho người cái đó xin ra tôi lấy việc chủ tọa tôi cái đó đừng có buồn cả ha. Nghĩa là nói cái gì mà bác có dính dáng với cái nguồn tư tưởng mà tôi đã truyền trao cho các vị. Các vị bằng lòng nghe tôi, học với tôi, đọc sách tôi thì mới nói chuyện với tôi. Và được rồi, mời lên đây tôi bữa hôm nay trao đổi trong phạm vi nguồn tư tưởng mà tôi đã truyền đạt ít nhiều. Còn cái chuyện mà của thầy này thầy kia, của thiền sư này thiền sư đó ở trong nước ngoài nước gì đó, không được nghe cái đó là chuyện của người ta mà không đó. Thế thì chút xíu nữa tôi nêu xong rồi tôi mời các vị thoải mái đặt ra câu hỏi, thoải mái đặt ra vấn đề để tôi có thể giải đáp, nhắc nhở dẫn các vị được điều gì chăng. Còn cái mà tôi không nói, tôi gọi là không nói được hoặc chưa dám nói thì xin hẹn một vài lần nữa để tôi tư duy thêm, tôi thiền định thêm coi những chân nào tôi nói được, lúc nào thì tôi mới nên nói. Cho nên từ hôm nay sáu tháng rồi chưa nói được gì, chưa dám nói gì, và thật sự nói như thế. Do vậy mà tôi có thể khẳng định với các vị, tôi về thành phố lần này mấy năm nay tôi ở Tây Nguyên, Lâm Đồng, là tôi cũng muốn chọn những cái sự cái chỗ có vẻ cô tịch, thanh nhàn, an lành để mình gửi sự tạm cốt lõi của mình trong cái lúc tuổi đó. Nhưng mà phải năm nay chờ đợi hoài, cái dịch cứ sống nhặt ra. Mà các vị xin thưa các vị thông cảm cho tôi, cái ngày mà tôi lên Tây Nguyên là cái năm đó là tôi 80 tuổi. Tôi tuổi là phải cứ nói cho tôi nghe, tôi đừng có chạy chạy như vậy. 80 tuổi có nghĩa là cái năm đó là cái năm mà cái tuổi của Phật, Đức Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta viên tịch. Thế thì tôi nghĩ rằng là tôi tóc của tôi đi lên cái cảnh cô liêu u tịch gần dưới núi rừng vậy để mình dẫm bước chân thầy, đi theo bước chân thầy mà an tâm an thân cho nó dễ dàng hơn để đăng mình nên riêng theo con đường của Đức Phật, nghĩa là mình chết như vậy. Thấy thế mà nó sống dễ lắm. Rồi các chị học biết tổ đâu tu có nữa đâu, ông từ thân nói coi vậy mà tu không cũng không được. Ông đi vậy đó, ở trên trường cái núi vậy là lạnh lẽo vô tình vậy đó mà cho tới giờ ông còn sống. Nói cho đó coi chừng nha, coi chừng tội lỗi với Đức Phật của chúng ta đó, chẳng có tháo gì đâu. Sống thêm 7 năm mà gọi là phước báo là hủy bán Phật đó. Do vậy cho nên là tôi nói thật với các vị, mà tôi nói luôn rồi nó thật với các vị cũng không chịu nghe đâu. Hồi nãy thôi, có chút nãy chặt bếp mà đem cho một chặt cái cách gì của nó thì kế gì. Rồi, tôi kể tớ, xin chữ ký để làm gì? Các vị xin chữ ký thiệt, nên Đức Phật cao bằng cái ký. Nhưng họ không được cái gì trong đó, hơn nữa là từ thân này. Cho nên cái đòi chữ ký là vỡ lại cho tôi nổi tiền nhà Bồ Đề Gai nè. Tôi nói Bồ Đề Gai đang cầm gì á, có tội đó nè. Chúng ta làm ơn thiện đến chứng các vị lại thiện chứ một cái ca có bản sư một thân đại thế mà các vị lại thân các vị mặc không được cái gì muốn nữa là xin còn xin cái kiến thật của Phật còn của còn không được cái gì. Tôi nói đó là tôi nói là nó đụng ra ngoài cho nên tôi nói là tôi nói không được mà tôi nói là Phật thiện xin chứng kiến Đức Phật thiện các vị không còn không được cái gì muốn nữa là bây giờ đây là các vị nổi đây nha, xin lỗi các vị đừng có buồn nha, mà buồn cũng khúc sở luôn. Các vị mê tưởng Phật quá mà mê tưởng nha, các vị mê lại Phật quá mà các vị hết sức thành tâm khấn nguyện cho Phật vị tha thiết mà tụng cái nguyên ngày một bộ cái pháp hoa mà thế thì những người ham mê quý thuật Phật ham mê lại tôi nói lại Phật còn sanh tiền cũng còn không được gì đừng nói gì mà lại Phật tốt Phật xi măng Phật đầu Phật gỗ cho nên các vị mà còn quý thuật Phật mà còn mê lại Phật còn thành tâm tác nghiệp còn khấn cái gì bất cứ cái gì như vậy ban xin cầu nguyện cái gì như vậy đều là các vị không được cái gì. Vì sao vậy? Vì các vị tu đặt rồi, tu sai rồi, các vị quan tưởng rồi, các vị quan đường rồi, các vị mê tín rồi, các vị dị đoan rồi. Mà những người quan tưởng, những người quan đường, những người mê tín, những người dị đoan đối với đạo Phật tu hành các vị hoàn toàn không phải là người Phật. Trong cái tập sách mà những chiếc lá, như cái lá trong tay tôi có biết đạo Phật của chúng ta không phải là đa Phật giáo mà nói đây xin lỗi các vị, các vị không biết được một hai phần ngàn gì hết không, chứ tất cả đều là một người đa Phật giáo. Các vị đều là đa Phật giáo hết, mà đã là đa Phật giáo thì không phải đạo Phật, không phải Phật giáo. Tôi nói thêm câu nữa là các vị phát giác liền, phát giác tôi cũng không sợ luôn. Chừng nào mà các vị không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ yêu, không sợ tinh, không sợ thánh, không sợ thần, kể cả không sợ gì Bồ Tát, Phật các vị cũng không cần phải sợ. Thì chừng đó các vị mới có thể đi vào đạo Phật đúng chắn. Nhưng mà trong khi đó nội đây nè, tôi nói là không biết một hai phần ngàn nào để diễn ra, không biết có hay không. Còn chuyện này ta nói là sợ ma, là sợ quỷ, là sợ yêu, là sợ tinh, là sợ thánh, là sợ thần nè, sợ Bồ Tát nè, và gặp Phật là khấn nguyện cầu xin đủ thứ lắm. Thì làm sao mà gọi là đạo Phật? Bởi vì đạo Phật không phải là đa thần giả, đạo Phật không phải thần quyền, đạo Phật không chịu, không chấp nhận quyền hoặc quan đời mê tín dị đoan gian sinh cầu nguyện. Đạo Phật là giáo lý, đạo Phật là chủ trương nhân, dựa vào nhân quả mà tính, dựa vào giáo lý chân lý nhân duyên mà tính, dựa vào chân lý nhân quả mà tính. Trong khi ta có những người gọi là đệ tử Phật mà không dựa trên cơ sở nhân duyên mà không dựa trên cái giáo lý nhân quả thì chẳng phải là làm sự đại ngoại đạo tà giáo hoang đường quỷ hoặc là gì. Cho nên từ 6 tháng nay mà tôi không nói được gì. Mà bây giờ tôi mới nhìn lại ra cỡ đó là chỉ là bao nhiêu người nó bức bội trong này. Cho nên là có thể một vài lần gì nữa tôi nhìn kỹ con thần nói được cái gì tôi bằng không lại. Cái lớp đó nó sinh hoạt này là chấm dứt cho nó khỏe. Cái tôi về là không có tấm mấy tuổi về mà để tôi đi nói cái câu để cho người ta nghe, người ta ghét, người ta bực bội, người ta phỉ báng, người ta chửi không. Tại là tôi thằng ngu dữ vậy thôi. Mà xin thưa các vị là cái đầu của tôi không phải ngu như cỡ vậy đâu. Nói câu nào, ai bất mãn cỡ nào, bất bình cỡ nào là tôi nghe qua là nó biết. Chứ phải không biết. Cho nên những người mà chửi tôi, Phật nhắn vô phải mà chửi tôi cũng còn biết trước rồi, cho nên vô, tôi đọc cái đó là tôi cười thôi. Thành ra cái đọc đó, Phật thiệt, xin lỗi, chưa có người tìm ra cái Phật thiệt, cái đạo Phật thiệt. Và khi mà tôi nhìn giá các vị không hề, đâu đây không có một người biết, không có người nào biết Phật. Tôi đã thẳng như thế, kể cả những tu sĩ 20-30 năm cũng chưa chắc đã biết cái đạo Phật thiệt và cái sai của nó. Do vậy cho nên là tu sai dữ. Tôi nói như vậy, các vị hỏi tôi, ủa vậy là ông Tịnh Không nói vậy là nhiều người sai, nhiều người đặt về là ông, người là tu đúng hay không? Mà nếu ông tu đúng là ông phải có giải pháp, ông phải có giác ngộ, mà có hiện diện chưa? Các vị có thể đặt câu hỏi gì để đảm bảo tôi đó chứ? Điều đó là tôi trả lời không có gì khó. Nhưng mà nói hơn cái thua nó qua nó lại để tỏ rằng là mình đúng, người khác sai, để sinh ra cái tâm tự cao, tự thạch, tự đại, tự hào để được cái gì cho mỗi. Và tôi nói là người ta nói sai, nói thật, không đúng thì có hại gì cho người ta? Không hề có hại gì cho người ta. Thế thì nói cái làm gì? Hồi nhỏ tôi về học chữ Nho, hồi 7-8 tuổi có câu là nhân vị thật thượng thanh tiêu, thôi nhân vị thật điền câu hát. Mình dùng ý, mình tân bốc, mình đánh đỡ, mình hò hò, mình đưa người ta lên. Chưa chạy, mình đưa người ta lên tới cái điểm thanh tiêu, để thanh tiêu là điểm của Cộng Hoàng, theo quan đường là giả tướng. Và điểm thanh tiêu là điểm của Cộng Hoàng. Mà sách do cái câu như do cho nên là nó có cái quan đỡ, nó cho là trên có cái điểm Ngọc Hoàng, cái điểm thanh tiêu của Ngọc Hoàng ở phía bên cạnh. Thì đây là mình nói theo cái câu của chữ Nho. Phật nhân vị tâm thượng thanh tiêu, một thò trợ người ta cũng giúp, người ta cũng nâng đỡ, người ta đưa ra tiền thanh tiêu, chưa chắc làm được. Mà khác thôi nhân vị tâm điền câu hát. Mình ghét người ta, mình nói ưa người ta, thì mình cố ý, mình tìm ra, mình xô lại. Để cho ta té, ưa chắc xô, ta té, mà ta té xô, ví dụ như vậy, cho được. Không làm được như vậy đâu. Cho nên là mình nói chuyện xấu tốt khe che dở không có được cái gì. Nếu mình người học đạo hành đạo mà mình nói mình lành, mình tốt, mình chứng, mình tu, mình tập gì đó, tiếp tập gì đó là mình lỗ thôi. Ngược lại che tất gì ai đó cũng không hề phật mặt gì cho người ta. Cho nên như điều tôi nói ra tôi biết hết, tôi dựng tôi biết hết. Không nâng mình lên để tự đại để làm tự cao tự tự hào, cũng không phải cố ý nói cho người ta dở, người ta chặt, người ta sai để mình được cái đúng, không có cái đó. Nhưng mà sự thật chúng ta là đại đức Phật thiếu mình sư nhiều quá, nếu mình sư nhiều quá tất nhiên là có trên đời này. Ở đời nào có cái tà thì đời thì trong cái đời có tà thì cũng có người chánh, có người bất minh thì cũng có người minh, đương nhiên là có, nhưng mà có nhập có thiếu. Do vậy cho nên là trên bước đường học đạo hành đạo của Phật của chúng ta nha, chúng ta rơi vào trong cái tạp kiến nhiều quá, mà cái đó làm sao nói vậy? Do vậy cho nên tôi sẽ thương là truyền bá cái pháp của đạo Phật thật cô đơn lắm. Cho nên người giác thiền sư nó từng nói mà thương đồng sanh, thương đồng bộ, giả cái đồng du niết bàn rồi. Còn nếu không có vậy thì tiểu cổ thần thánh không tự cao mà tùy một cái giác bậc con. Cái cô đơn cái đường nào cái một mình đi, cái nhiều bước chân đi. Thì không có pháp lực chung nào, không được vậy. Nguyện dòng xuống xuống trơn trực dạy, thân cho nguyện. Không có pháp lực chung lòng cũng đi thì tôi sẽ giữ cái lập trường là độc hành độc bộ, tân thành độc lập. Thành ra nếu mà tôi chỉ, tôi đủ sức chỉ cho các vị thấy những gì, những thứ kinh nào gọi là sai, nhưng mà bây giờ không dám chỉ. Dư sức chỉ mà không dám chỉ, dư sức nói mà không dám nói. Hỏi cho ai không, ai dọa, ai làm pháp lực, xin thưa không có, không có cái đó. Không ai hát, không ai dựa, không ai đề bạc gì hết. Nhưng mà không nhớ nói là tại vì Phật giáo Việt Nam ta cả mấy nghìn năm rồi, người ta tuyên truyền, người ta giáo dục có một thứ y rập khu của Phật giáo Trung Quốc. Mà Phật giáo Trung Quốc thì mà đọc kể ra, mà thiền định, mà tư duy kể ra thì nó sai, nghĩa là chích và chích lại, chích phần trăm gì đó. Chỉ có đó. Chuyện bố tổ và cổ giải thoát có, nhưng mà quá ít. Còn cái kinh sách là các vị đạo sư xưa cỡ cỡ nhiều nội đây, các phật tử nội đây, các vị chưa biết cái nào là kinh trộn lộn, kinh kém chất lượng, kinh đầu độc, kinh là gì đó nó theo sản phẩm giờ đó là không đủ cái điều, không đủ chất lượng. Các vị là sao biết được? Cho nên chúng ta không giữ nước. Hồi nãy tôi thấy quân đệ ở trên buôn hồ ở xuống đây đòi gặp tôi hoài, tôi biết các cái gì của ẩm xuống tới rồi. Tôi nghe cũng đòi lại chỗ tôi ở gần đó làm chi vậy mấy quân đệ hả? Không bật đớn cái gì? Chẳng như lúc tử thì mình đi mà khi mà hỏi tôi là phải hỏi thì cúp cái chỗ tôi phải nói. Mà tôi nói cái mồm như ảo thẳng. Mà nếu các vị mà chưa có thiền định mà tôi nghe tôi biết cái bùi thiền định rất cái chuyện ở đâu. Mà chưa biết là sao tôi nói được. Chắc nghe là biết. Thật ra nó đau dữ lắm. Mà nói nó đau thì thật ra mình chắc lẽ mình bị đau sao quá. Vậy có ta làm sai, ta làm quấy, ta làm tăng, thì mình nghe đau lòng vậy. Vậy là mình lấy cái tầng sai hoạch của bên ngoài mình đem cho mình chẳng phải là lỗi lạ, ngu dại đã xong. Cho nên tôi thiền tới thiền lui, tư duy qua, tư duy lại, dữ lắm. Chứ không có đơn giản như các Phật tử vậy đâu. Tôi đơn giản chỉ các Phật tử dễ gì mà mình nghe đọc cho phụng. Đó là cái sự sai lầm đơn giản các em. Mới khuyên này thôi. Khuyên này tôi thích là hai người lắm cơ. Tôi mở cả đẹp ra. Tôi bấm cái chữ Bồ Đề Đạt Ma. Tình cờ tôi nhớ cái Bồ Đề Đạt Ma. Nhớ Bồ Đề Đạt Ma để nhớ cái tổ sơ thiền của Trung Quốc. Thì bấm cái Bồ Đề Đạt Ma ra rồi đọc thì lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ, tức là Tây Thổ qua Nam Thổ đi qua Trung Quốc. Thì vào cái thời cho bằng banyak banget. Karena saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu macam yang mana. Nhưng mà trong cái tâm bản thì ta làm có cái bắt đầu nhập cũng có, mà ông Bồ Đề Đạt Ma cái dễ diện mà ông Quân Viên đàng hoàng cũng có. Thế bây giờ mình phải thờ Bồ Đề Đạt Ma nào đúng nè. Ông Bồ Đề Đạt Ma hồi đó giờ mắt một rõ vậy, lâu như vậy đó. Thì mình cũng cố giải thích cho đặt một mắt đó, trực chỉ trên tâm kiếp tất rồi Phật có một mắt đó, mắt mới là trực chỉ trên tâm được. Nói tập mấy gì để nói được, làm cho cái ông tổ mà có bạn cái người là dần vào đó coi như là không mất trộm. Nhưng mà khi bạn nên bạn đã đưa ra cổ trong một cái hình ảnh trên Bồ Đề Đạt Ma mà một diện mạo rất là bình thường, có vẻ khá kính khả mà không có một mắt trộm, vậy thì mình gọi là Bồ Đề Đạt Ma có được không? Ấy thế mà mình mấy ngàn năm nay mới là vẽ ông Bồ Đề Đạt Ma thế mà mình còn rồi bây giờ nó diễn cái Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc là truyền phát triển á, thì bị ám hại mấy lần bị ông Bồ Đề Lưu Chi bỏ xuống ngọc mấy lần, mà lần nào cũng không chết. Bởi lẽ là cứ theo một sách ở đó, bởi lẽ là ông đã tu cao, ông có chứng đạo thành đạo gì đó, cho nên phải 6 lần không chết. Lần thứ 6 có lần đó là nghĩa là ông Bồ Đề Đạt Ma nghĩa là ăn cơm nha, đầu nấu cơm cơm á, rồi ăn giò kẹo khói nha, không lắm. Thì trong đó ngụ ý đó rằng là do tu hành thành đạo, những chức đạo cho nên là ăn đồ độc, bị đầu độc không chết. Thì nếu mà ăn đầu độc không chết thì phải có 7 lần tội ói là 7 tháng chết. Nhưng mà mấy lần kia lại không có nói vậy, mà có nói là có lần là ăn ói là thì vậy chứ không chết. Còn cái lần thứ 7 đó là ăn rồi không có ói là ăn. Cho nên sau đó rồi ngồi thiền, ngồi tỉnh tọa rồi viên tịnh luôn, cả đó chưa hết. Còn rồi mới đem cái xác Bồ Đề Đạt Ma đem đi chôn ở vùng gần như chỗ cái núi cái gì đó. Cô chưa phát cho rồi đó. Mấy năm sau để người tôi có cái sách được nha. Năm sau thì tình cờ có ông sứ Trung Quốc đi qua Tây Độ, qua Ấn Độ để cầu pháp tình pháp gì đó. Thì gặp Bồ Đề Đạt Ma người Trung Quốc giác dài trên dây băng dưới dài trở về Ấn Độ. Cái gì ông kia hỏi, ủa ông nhà đi đâu đấy? Bồ Đề Đạt Ma trả lời rằng ta bây giờ ta không có thể nói chuyện tiên vương được, ta thì ta trở về Ấn Độ. Còn này giờ ngươi từ Ấn Độ về đó, ngươi đến cái về mà ngươi gặp ta xong bây giờ về có bao giờ không nói gì hết. Ngươi cầm một chiếc vàng này đem về nói với chủ ngươi rằng là chủ ngươi không qua khỏi ngày nay, nghĩa là chết trong ngày nay. Chủ của ông quan đó tức là ông là vua ở Trung Quốc. Thế thì người tự giả giao ta chiếc vàng là tự giả giao. Tự giả giao thì Bồ Đề Đạt Ma thì về Ấn Độ tới đâu thì chưa nói có nữa. Nhưng mà ông quan trở về Trung Quốc thì không cái chuyện được lại. Thì đó là vua Trung Quốc chết ngay trong ngày đó. Thế thì thuật lại câu chuyện đó là người vua con ông nghe nói bực bội quá, ông bắt ông quen ông nhốt thời gian rồi những cái ngày đạo bộ vua con vua cha xong rồi thì sau đó 3 năm tao cái mộ của Bồ Đề Đạt Ma này, thấy ở dưới đó, ở trong cái mộ đó không còn siêu cấu hết, mà chỉ còn một đôi giày. Dựa vào cái chiếc giày đó và phối hợp với cái chiếc giày mà của Bồ Đề Đạt Ma trao trên cái núi sông Lạnh, mà giữa hai ông gặp nhau đó, thì chiếc giày đó, đôi giày đó là đôi giày của Bồ Đề Đạt Ma. Thế thì cái câu chuyện nó qua đường như thế, nó không có thực tế gì hết. Bồ Đề Đạt Ma mà tu mấy mươi năm ra, còn cái nữa nhà Bồ Đề Đạt Ma 150 tuổi mới là viên tịch, mới được chết đó, chứ không phải viên một cái cha đâu. 150 tuổi mới chết. Và cái chết đó còn để lại cái chuyện mà mình thờ hiện giờ Bồ Đề Đạt Ma còn. Còn quá nó ra vậy, ta cái nghệ của chiếc vàng. Còn chiếc thì để lại kỷ niệm bên Trung Quốc rằng có ta có chết. Ta còn đi về thì tới Tây Bực được đây. Thì câu chuyện đó các vị kéo về mạng số các vị đọc thử coi. Vậy mà mình tin được mấy ngàn năm nay Bồ Đề Đạt Ma nói thật từ một người trong thân như vậy, không thể làm cái gì mà chết rồi nhiều cái cây con không có gì phải ở bên Trung Quốc vậy, mà 100 năm rời khỏi đất nước rồi và bây giờ còn phải quay việc dài đi về lại cái đất nước của mình, mà gọi là cái người giác ngộ giải thoát lên kia, tin tưởng là còn tin tưởng cái gì nữa. Cho nên pháp giới bất dị, pháp giới nhất chân, giảm giai công nhân sanh như nguyện tu tập ở chỗ nào, mà 150 tuổi rồi mà chết mà còn phải giác cái xác đi trở lại Ấn Độ, thắt ra cái nhà để cái niệm giờ để làm chứng tin rằng là tôi còn để lại cái nhà ở Trung Quốc. Đó cái đó để làm chứng minh cái sự thật đó với ai. Vậy mà chúng ta nghe nổi lắm, chúng ta chịu hết, chúng ta nghe nổi lắm, chúng ta lại tôi chúng ta lại mỗi ngày Nam Mô Tây Thiên Sư Tứ Thánh Tông Độ Việt Nam là Đại Tổ Sư Bồ Tát chứng minh đạo lại cái vậy mà lại cái chân thần thân trong đó có Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 ở Ấn Độ, sơ tổ phát triển tôn tại nhà ở Trung Quốc. Mà câu chuyện đó và bao nhiêu câu chuyện khác nữa ngồi mà kể ra đây kể cho cả mấy tạng kinh điển, mà tạng kinh điển là mỗi một tạng vậy đó, nó mấy trăm ngàn cuốn, nó nhiều lắm kể cho cả. Thế thì là những cái chuyện mà quyết hoặc quan đường nó lòng mà trong đạo Phật của chúng ta không biết phải chi mà những cái ông mà gọi là dinh kích và mình gọi là tổ là dinh kích là lắm không biết bao nhiêu mà kẻ. Tất nhiên là cũng có nhân tổ là dinh trúc, giáo lý là cũng trúc cùng có nhân có nhân tổ đều đã có. Nhưng mà còn cái đặc là chúng ta không biết gì. Mà cái mà nói chỉ rõ cái đúng cái sai, điều chỉnh không nhẹ gì. Tôi tổ chức là cái lớp này chơi là tôi có nghĩ là hy vọng là điều chỉnh cái nhận thức cho Phật tử về giáo lý đạo Phật cái chứ, nhưng mà thấy là không điều chỉnh đâu, không thể nói được. Gần đây tôi có đi một loạt chùa giảng chuyện này giảng chuyện kia, trong hạ này tôi có đi hai ba chỗ, anh đi nhiều chỗ, đi thăm nhiều chùa thì càng thấy rằng là cái sự bao dây chặt chẽ đó của không phải là của từng cá nhân của mỗi người, mà sự bao dây đó ở trong cái bầu vũ trụ thiên nhiên của đất nước của Phật giáo hiện đang nói chung, cho nên không làm sao mọi người không dám, chỗ đó là cái chỗ mà tôi phát sinh ưu tư. Thật ra ngày hôm nay thì coi như là tôi để tôi mời các vị đó, mời chuẩn bị đi về mời tôi tôi mời các thầy. Chúng ta phải phát huy cái chánh tính, chánh tính là phải nghe điều sự thật, phải có thiền nhận, phải có tư duy văn tuệ tư tuệ để tu tại. Trong khi đó là tôi thiền ra tôi có ý tứ của tôi là mấy cái nào mà cái người mà nhận thức được cái tâm tính đó tôi thấy ít lắm, có nhập ít lắm, mà nhập thì chưa hẳn là đã có cái đức tin nó trọn vẹn được hay chưa. Tuy nhiên là sẽ có nhập ít tâm tính đó. Còn phần nhiều quan tức, mê tức, quan đường nhiều lắm. Mà còn quan đường, còn mê tức, còn quan đổ là không phải này. Do vậy cho nên là học kinh cái chính cho đạo Phật thôi. Cứ theo lịch sử kinh Trung Quốc, kinh đạo Phật của đạo Phật là khế kinh. Khế kinh là cái kinh đó nó phải phù hợp, chứ khế là phù hợp, nó đúng, nó phải đúng với chân lý, nó phải phù hợp với chân lý. Nghe nó suy nghĩ rồi tu, mà tu thì mới đem lại có giải pháp thật sự, có an lạc thật sự, thì cái giáo lý đó mới gọi là khế kinh, mới gọi là phù hợp với chân lý. Trong khi chúng ta, ôi, bao nhiêu rồi không cần chân lý. Được lại miễn là được cúng, miễn là được khấn, miễn là được tụng. Tại sao mà mình đạt tới cái lý tưởng giải thoát, lý tưởng giác ngộ được? Tôi nói ví dụ giác ngộ, học Phật để giác ngộ, giác ngộ cái gì mới được chứ? Nhưng mà bây giờ chúng ta không đặt vào giác ngộ là giác ngộ cái gì? Thế cứ như là vào chùa là cứ là lại là cúng là khấn là nguyện là nhân là chân và tụng. Cái việc mình làm Phật thì giác ngộ cái gì? Đơn giản gì mà có thể các vị không trả lời được đó? Khó là vậy. Cho nên tìm cái khế kinh đâu có dễ. Còn một cái rồi tôi nói là đầu đây không còn một người nào đã từng với tôi đâu. Tôi biết vậy. Nói ra đó là 80-90% không đã từng với tôi đâu. Nhưng mà các vị cho phép tôi nói không?
Làm gì có
tetap, dia orang yang tetap. Tak ada dan lebih. Ini yang balai, wala waksu, jokok, jokok. Tak ada jokok apa. Aku walaupun kerjaan. Tak ada dan tahu, kau jauh yang jokok, dan lebih. Dan kita tahu kau dah sikit tu. Mà do lương cho nên bắt buộc anh phải làm cái bụng. Một lần là vừa có tiền mà vừa bị bắt buộc. Không bắt buộc là có thể bị hậu. Cho nên phải làm ra cái lương bắt sắp. Còn ông danh sát pháp là của một cái ông bất động pháp sư và giả lâm. Cái ông đó là ông đó giả lâm tới ma, giả lâm tới quỷ, giả lâm tới bò. Cho nên cái nghi thức là tụng niệm mỗi một chiều mà các chị nghe chùa mà không có tao tao mà đóng là cắt tông đó là cái đó là của cái ông bạo phát sinh bày một cách bày mà không có cái điểm gì hết trơn là do ông có tự ông nhìn ra tưởng tượng ra là thấy có cái hộp của đạo quỷ đó cắt. Rồi ông đặt ra dựa vào cái đó, sau đó bật một câu, đặt ra cái câu cầu chú. Nó còn bộ bộ nó điện, và điện ra điện, nó coi ra nó ra. Rồi chú vô là khai cái hầu cho con, để cho nhà quỷ được mở cái cầu cỏ ra. Láo chiều chiều, chú nói nó láo quá vậy, mà nghe nó sắp được. Vậy mà mấy cái ngàn năm rồi, mình vẫn cứ làm vậy. Quỷ cái cổ nó lỗ cái cổ nó ra. Quán nhỏ thì cái lỗ xuyên vậy đó. Cho nên là muốn cho nó ăn được thì là phải khai nước hầu là cho cái cổ nó đỡ nó mới ăn được. Rồi là cho uống nước là phải tập trung. Nó có tập bằng tay, nó tập bằng chỉ để tập là tập là hầu, nó có rồi mà da nó phải cái da cái da, nó có rồi mà nó có rồi nó ba ba, nó là khai biết thật cái thể cái câu mà tụng nó mới ăn được. Tụng ít quá là nhiều. Con để cho con cái chiếc chung cho xíu về. Tụng cái cúng dường hát trơn. Cả hát giới hậu tình trong mùi vua pháp giới. Vậy mà chúng ta nghe được hát. Chúng ta tụng hát, chúng ta lại hát thì làm sao mà còn. Còn cái gì để nói được nữa. Tôi đọc. Tôi thuộc lòng lòng cái đó đi. Chứ đâu phải tôi thuộc đâu. Nhưng mà sau mấy mươi năm tôi vừa học, vừa nghiên cứu, vừa biện định, vừa tư duy, phối hợp lại với những hiểu biết của những người trí thức cao hơn nữa là những nhà hay là triết học, khoa học, tôi soi gọi lại những thứ người ta hữu lý, người ta vô lý, người ta dạng rồi. Trong khi đó, ở khi tôi nói thì gì không có nghe, không có mấy người nghe, và có nghe thì nữa là nghe chút gì đó. Rồi còn nghe các cái khác rất nhiều thì làm sao phải sửa được đâu. Bây giờ cho nên là thường đọc thành thường là bộ tôi đau lắm đấy chứ. Tôi về tôi ở đây không phải tôi ở để tôi hưởng cái gì ở cái Sài Gòn này đâu. Về ở đây để được chết chơi, để chết rồi gần gũi cái diện đạo cái diện cho rồi ra làm cái giấy chứng minh đàng hoàng có đăng ký đàng hoàng, chết rồi là lập tức cho ngay, không có để là co, không có để là xác, yêu cầu không có, ta lấy một xương rồi ta gắn lại thành bộ xương để theo, tụi nó làm tòa, về đây là tốt để làm cái đó, sao khác rồi, vẫn còn con nói ra ra, quá dở như vậy. Chứ đâu phải tôi về đây để tôi giảng cho các vị nghe, để tôi kiếm thêm tiền, ăn cái gì cũng có. Không có ai vô kỹ là. Cũng không có bao giờ gì rồi để mà thưởng thức cái tinh thần, cái quan lệ, cái tốt tư này. Tinh thần tốt thì có. Phát triển đến cái phát triển mừng cho cái đất nước thì có, mừng cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì có. Nhưng mà phải làm mê các vị. Dục ý là về ở dần này chết chơi lập tức là con dục ấy xa là quăng cái chổng ngầm vô trong cái mấy cái hồn nữa. Một con gì đó, của y tế ông ta. Vậy mà bây giờ không chắc. Không chắc là bực bội quá mà phải trở về Tây Nguyên nữa. Cho nên là lời nói này cũng giờ thì gọi là nhắc nhủ, sau khi mà thời gian rồi tôi không có gì được á, tôi trở về Tây Nguyên thì tôi có trách nhiệm nhẽo gì đó, các vị cũng đừng có làm lại. Là tại vì tôi phải không muốn được vậy, không muốn ngon lành, đưa cho hợp cho mọi ngã, thì chú mày cứ chết lệnh đã không được sạch đi. Tôi có thể trở về cái nhân lại đó. Uống chút chai, cái đầu này nó tiền định. Tiền định chứ kỹ, con mình làm gì, mình đang nói gì, mình đang sống để làm gì. Muốn nói hết sức muốn. Nói chút về đã rồi thôi, chúng tôi bực bội rồi. Nhưng mà tôi nói xin lỗi nha, các vị nào bực bội đó là tự ra về cũng được, hay là ráng ngồi cũng được, nhưng mà đừng bực bội mà chửi giận cái bụng đó là lỗ đó. Như tôi nói nãy là hỏi cho em chỉ thất thổ thanh tiêu mà thôi, cho em chỉ thất tiền cho quá. Mình muốn đưa cho tốt, mình quý, mình thương, mình thương, mình có gì đâu, mình đưa ta lên, mình không đưa được đâu. Rồi mình ghét ai đó, mình bực bội, mình giận dữ, mình chửi bới gì đó, mình làm gì cho trả cho ta cũng không được đâu. Rồi vậy chúng ta phải học thêm cái câu của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Khổng Minh Gia Cát Lượng đó, hồn là đốt quần gia con Tư Mã Ý, đốt một lộ binh ba mấy ngàn quân Tư Mã Ý trong hồn lô cốc à. Vừa cái là quả lông phủ đất hết cơm này núi rừng rồi. Mà khi mà châm lửa lên ha, Tư Mã Ý trong hồn ha, hồn lâu đó. Thì nghe chật chội lắm mà quả lông phủ đất rồi. Đốt lên rồi lửa cháy ập, bầm lên ngút trời. Thì mưa ào xuống, lửa tắt hết, Khổng Minh Gia Cát Lượng ngó đặt lên trời, mưa sự tại trên, thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử, chiến lý diệt, chiến diệt, chiến thắng. Nghĩa là mưu sự là cho người, mà còn thành sự hay không, là có bắt con người tin được rồi. Người muốn như vậy mà thiên nhiên vũ trụ lẽ trời chưa cho như vậy, chưa cho như vậy thì mình làm không được đâu. Do vậy cho nên là tôi cũng khuyên các vị Phật tử học câu đó vui á. Tôi muốn làm những gì đó mà nếu nó học được nó chưa thành công á, thì mình nói câu đó, câu không có danh của nó. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhân nguyện như thử, một thiên lý, diễn nhiên là thương à. Hồi đó mấy cái ông bà đi ăn đắp dỗ tôi nói con anh hương nè, chị hương nè, người muốn như vậy vậy là trời chưa cho vậy, chưa cho vậy sao rồi. Cho nên các vị có bực bội là cũng bực bội, bực bội lộn ha. Thế thì tôi lao cái giờ lao thôi dài lao dài mà ra từ đó tôi xin thưa các vị hỏi tôi từ ngày này tới ba ngày liên tiếp không bao giờ tôi có dùng một bếp ở chỗ nào. Khả năng hoạt động tôi là các vị có thể hỏi ba ngày liên tiếp, bảy ngày luôn cũng được, nếu đừng nói gì khác, không có sao. Thế là không phải mình nói trôi chảy thì người ta nghe đâu, bởi vì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý mà. Cái có của ai có cái sàn, đố ai chịu quá họ lâu lai. Năng tự ngã dù cao thấp, bảo thủ vì ta, nó thủ ta. Tôi có làm người ta nó để tận một tỷ tầm chơi. Tôi có làm tôi nghĩa ngô nhan nhan. Thay vì là dùng cái chữ trí tuệ, ở đây chúng ta cái có của ai có, lấy sai, đố ai chịu quá họ là thôi. Các vị nói tôi dễ gì chịu quá tôi nói các vị cũng không dễ gì chịu quá. Anh đang bởi vì mỗi người ai cũng có cái tự ngã, mà anh đang tự ngã dù cao hay dù thấp, mà ai cũng bảo thủ người ta vì cái tự ngã đó nó cũng là, cho nên không thay đổi dữ lắm. Thật ra mình học Phật thì phải quán chiếu và tư duy. khách quan, chứ mà mình còn chủ quan mình bảo thủ mình đi không tiếp thu nổi cái tối đâu. Cái tôi nói là nó cũ vô cùng, cũ cũ của Đức Phật có, nhưng mà nó mới lại cái mà mấy ngàn năm bị tha, bị chế, bị cưỡng bức là sai lầm đó. Cho nên bây giờ mình nói lại cái cũ nó lại là thành cái mới, thật không phải là cái của tôi nói là mới. Bây giờ là 9 giờ, anh làm như là 8 giờ 30, bây giờ là 9 giờ 34 rồi, vậy là thì là đúng biết rồi đó, mặt tôi đó. Bây giờ còn cái mặt lại mà mặt còn lại khác, xin mời tất cả mọi thứ ai là người lẽ chân lẽ tay và đứa ta trước thì xin mời lên đây để phát biểu rồi. Xin cho biết quý dân ha. Phước Nguyễn hả?
Nhưng mà bây giờ đủ sức tự do, cái đầu ta có làm gì được.
cho nên họ yêu cầu tôi cho biết cái lời nói của họ để chứng tỏ rằng họ không đến tổ của tôi, nhưng mà cũng không dám hẳn hồi đứng vào nghe tôi. Các vị đọc cái cuốn Nhân Chí Lắc Trong Tay không? Tôi nói thẳng thân là đạo Phật, mà các vị mà tổ chú là không phải là đạo Phật, nó thật thật rồi. Còn các vị nào mà còn mê cái ngày mà người thân của mình mà quá giảm từ trời, mà mình còn mê linh hồn, là hôn hồn, là chánh hồn, là linh hồn gì đó, bất cả gì cầu gì đó, cũng không phải đạo Phật. Cho vậy mà tôi biết có bài thơ rằng là cái ngày tôi chết, ta sẽ hòa tan với pháp thân, diễn đi căn cảnh, diễn đi tầng, ẩm thất, vô chủ, từ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Tôi không có nói linh hồn, linh hồn nào đó. Thằng anh em tôi có biết một lần năm bảy mấy chữ mà đã viết về vấn đề mà mẹ của Kiều Liên mà đói khổ thành ra quỷ, rồi y làm tịnh tử Phật, y đi khất thực, y gặp mẹ y đói khổ vậy, y lấy cơm trong bình bát y đưa ra cho mẹ ra, thì mẹ y đói bụng quá, mừng quá, lấy hòn tay vô bóc bóc cơm đưa lên cái miệng là cơm quá thành ra nữa. Rồi á là thì một kỳ liên mới trở về cái xưa với Phật, cái sự việc đó vừa khóc mà vừa thưa Phật đó, ông có lòng hiếu thảo vậy thôi thì bây giờ đây thì cũng lần gần tới cái lễ cúng của chị Tăng, rồi ông tổ chức cái lễ cúng đi, ông cúng cho mẹ ông, dân cho mẹ ông và mười phương chúng ta nghe tổng cầu nguyện để cho mẹ ông được khổ đỡ lớn và ăn được. Cái tai độc giả đó, lực danh thế giới đó, mà tôi cho một bài thơ là coi như quấn dụng, nhưng mà lại lo không nói ra, quấn cho nó bức. Nhưng mà nếu nói ra thì thật ra mình tùy biến nhân cả xong, tôi làm bài thơ này. Ngũ ấm chiêu sanh, tánh tự không. Ngũ ấm là ngũ quấn thân này. Ngũ quận viên sanh tánh tự không, ơi thân mẹ quẩn nào sanh. Cái thân mẹ quỷ quẩn nào sanh, mẹ ơi thân mẹ quẩn nào sanh, cái thân mẹ quỷ của mẹ mà bây giờ mẹ khổ sở vậy đó, đói khổ kêu quý vị, mà con đem cơm tới cúng cho mẹ mà mẹ bốc chui vô được cái chuyện là có biết thành thân nữa. Quẩn nào sanh cái thân mẹ mà khổ sở dữ như mẹ, sao nói được, không cách nào trả lời nổi với tôi đâu. Tôi nói một câu vậy thôi, mẹ ơi thân mẹ quẩn đạo sanh, ấm sanh vô chủ, ấm sanh là vô chủ, là vô ngã, Phật giải mà. Tôi đặt bản có lẽ là cái bản gì mà bà cái đoạn thứ tư của không phải cái bài nào thứ tư cái cuốn bài ca, cái đầu của tôi xài lâu nó rất hư vậy, cái bài ca và cái bài ca bốn cái đoạn ca và cái đầu đề là kể tôi quên là tại cái đầu quên đi chưa đó, các vị tưởng tôi còn ngon lắm sao, các bạn gì đó thôi, các bạn nhìn lưu ý Nguyễn Thanh đó đã vậy. Tôi nói bài ca gì vậy? Hả? Coi. Hey. Trường này cũng tập rồi, còn bài nữa. Ôi. Thôi. Ngộ quá có ta. Đây, chúng ta đây nhé. Ôi, khỏi thật, thật gian xa. đại gia quan cõi sở tân giác nhất thiết tưởng như pháp như mộng như quyển như bà làm như ánh như lộ như đêm ở thứ tám như thị quá thế thì cái tân giác mình chẳng phải gọi tạm là gì. Lời Đức Tôn dạy rằng dạy sao nhẫn sinh vô ngã vô nhân tự hồ không qua vô ngã vô nhân vậy thì cái gì thành chặt thân của mẹ một tiền như để thành cái nhà quỷ đòi khổ như vậy chết rồi đầu thai mà đã gọi là đầu thai là không phải là Phật. Nhẫn vô ngã vô nhân tự hồ không qua nó như qua đến vừa không thấy ai quỷ quất một cái gì thì thấy có lửa thấy có mây đen mà còn hết cái đó thì cái mây đen cái lửa nó không thật còn thế thì con người này là buồn ngã vô nhân nó là thất bại hòa hợp duyên sanh duyên quyết là khi mà nó chết thì nó hòa tan cái pháp thân chứ nó duyên khởi về không trở lại không chứ sao lại trở thành cái buồn ngã quỷ để đói khổ kia đó. Cho nên là anh ta viết cuốn sách đây là mấy trăm năm rồi cái ngàn trang mà tôi cho một câu nó vô là coi như cuốn sách đó phải bỏ đi thôi không còn giá trị gì cả. Tất sanh vô ngã vô nhân tự hồ không qua từ thú gì giờ thì cần cần cho cái cách chết rồi gì nếu mà chết rồi bà con tôi hỏi các vị chứ bây giờ tôi phải đi ca thành cái gì. Chẳng lẽ ai chết tu được đồng ai còn một cái ca tu đắc đạo chứng đạo gọi là vô thượng bồ đề vô thượng nhưng mà chết là không được tu thành cái gì nữa hay sao? Cái gì đó là tu. Cho nên mình tu tập phát thiền định mới có trí tuệ mà có trí tuệ mới mình nói trên cái gọi là khê lý nghĩa là nó phù hợp với chân lý. Chứ đâu phải nói trên lên ngồi trên thì anh muốn nói vậy nói sao mới chịu được? Nói bậy, nói bạ, nói tục lưng, trở lại, nói không chân cứ. Dụ kỷ con nhất trên đây, dụ kỷ thì người trí cũng dụ được nữa sao? Rồi, cảm ơn tất cả cha mẹ. Là chúng ta đã để là cái cách giải thích là vậy. Bây giờ là 9 giờ. Dạ, tôi xin chúc các vị. Bữa nay còn ai đó, xin mời còn nữa đi. Có không? Chứ câu hỏi rồi rất là hay, tôi xin nói tiếp lại nha. Là từ đây về sau nếu các vị nghe của tôi nói là tất cả kinh nào mà có chú thần chú cầu lộn vô đều coi như kinh đó là kinh bị tha trọng tạm chất. Vậy đó.
Dạ, ông Phật, cô thầy con. Pháp danh là Nhã Mỹ.
Nhã Mỹ?
Dạ.
Rồi, đọc nói đi.
Dạ, con mặc đồ cũng lâu lắm hết thầy. Hả? Dạ, con là con đủ nghiêm lặng, con được chính mặt của thầy. Cho nên con có một bài thơ yêu cảm nhớ thương thầy.
Cái đó thì xin lỗi thầy. Dạ. Xin lỗi cô Hoa Nghĩ.
Dạ.
Tôi không muốn khen tôi nữa.
Dạ.
cái thời gian. Thế rồi.